nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ và như điện, ưng tác như thị quán. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tập 26. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Chuyên giảng vào tháng 10 năm 1996, địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba. Hiện nay khoa học phát đạt, ngoài việc in kinh ra, chúng ta có thể làm băng video, có thể làm CD, làm DVD. Hiện nay càng tiến bộ hơn nữa, đó là Internet quốc tế, điện não. Chúng ta đem Phật Pháp truyền bá đến khắp thế giới, gửi đến tặng gia đình từng người. Đây là nguyện vọng của chư Phật Tổ Sư. Chúng ta hà tất phải đi hưởng thụ chứ, hà tất phải đi tạo nghiệp chứ, thì đó là sai, quá đổi sai lầm. Y phục của người xuất gia đâu có kiểu gì mới mẻ. Một chiếc áo, nếu giữ đàng hoàng, có thể mặc 10 năm, 20 năm, thì chúng ta đã lìa xa ma chướng rồi. Sinh hoạt càng đơn giản, càng khỏe mạnh. Cho nên quý vị về mặt ăn uống, chớ nên kén chọn, sinh hoạt càng đơn giản, càng là khỏe mạnh. Nếu quý vị không tin, thì chính con người tôi đây có thể làm chứng. Tôi 26 tuổi học Phật, học Phật chưa đầy nửa năm thì tôi ăn trường trai. Lối ăn uống của tôi rất đơn giản, vả lại ăn rất ít. Tôi ăn rất ít, ăn rất đơn giản, tôi chẳng ăn vặt. Tôi thấy quý vị đều ăn nhiều hơn tôi. Ban đêm còn ăn đêm, ăn rất nhiều thứ. Cuộc sống của tôi rất đơn giản. Đơn giản, phân lượng rất ít là khỏe mạnh nhất, trường thọ nhất. Quý vị đều sanh bệnh, còn tôi chẳng sanh bệnh. Hôm nay tôi đã 70 tuổi, chẳng có sanh bệnh qua. Quý vị sẽ hỏi tại sao? Rất đơn giản. Cuộc sống càng đơn giản càng tốt, tâm phải thanh tịnh. Điều này tôi đã nói với quý vị rất nhiều lần rồi. Căn nguyên của tất cả bệnh tật đều là vọng tưởng. Trong kinh nói, tham sân si gọi là tam độc. Bên trong anh có tam độc, anh làm sao chẳng sanh bệnh được chứ? Bên ngoài có ngũ dục lục trần, nội ngoại giao cảm, thì sao có đạo lý chẳng sanh bệnh? Bên trong chẳng có tam độc, ngoài ngũ dục lục trần chẳng tiêm nhiễm, thì anh làm sao sanh bệnh được chứ? Chẳng có lý do để sanh bệnh. Cho nên anh phải biết làm cách nào để bảo vệ sức khỏe của thân thể. Đó là ăn uống đơn giản, lượng ăn uống ít, trong tâm chẳng sanh phiền não, chẳng khởi tạp niệm. Niệm niệm đều là hoằng dương Phật Pháp, niệm niệm đều là lợi ích chúng sanh. Học Bồ Tát phải giống như Bồ Tát. Chúng ta học rồi thì là hữu dụng, chẳng phải vô dụng. Học rồi quả thật vui vẻ, quả thật tự tại. Cho nên ma chúng ta phải nhận biết nó. Bốn loại ma, hai loại này là tối quan trọng. Còn tử ma thì con người chẳng thể tránh miễn được. Phía sau là thiên ma. Thiên ma quý vị phải biết. Thiên ma là gì? Tức là xã hội ngày nay của chúng ta muôn màu muôn vẻ, các thứ dụ hoặc. Đó tức là thiên ma. Quý vị cứ đến chợ dạo một vòng, nhìn cái này cũng động tâm, cái kia cũng rất đẹp. Đó tức là ma đang vẫy tay mời quý vị đó. Tâm anh vừa động thì liền rơi vào ma chướng rồi, thì bị chúng nắm lấy. Mỗi ngày anh rất cực nhọc để đi làm kiếm tiền, số tiền ấy đều bị chúng gạt lấy mất hết. Cuộc sống của anh là vì ai mà sống? Đều là vì nhóm ma này mà sống. Đặc biệt là mấy cô gái ưa thích đẹp. Anh xem mấy chú thợ may ngày ngày đều cho ra kiểu mới. Kiểu mới bày ra rồi thì kiểu năm ngoái đã lỗi thời. Kiểu năm ngoái rất đẹp nhưng đã lỗi thời. Mặc ra ngoài khó coi lắm, nhất định phải mua kiểu mới. Cho nên tiền anh kiếm được lại bị chúng gạt lấy mất. Có người nói mặc đồ cũ ra ngoài kỳ lắm, người ta cười chết. Tôi thường nói cười chết là hắn chết, anh không chết. Anh sợ chúng làm gì chứ? Hắn chết, ta không chết. Cho nên phải nhận thức ma cho rõ ràng. Đây là ma và ma dân. Thật quá lợi hại. Cho nên ma chẳng phải loại mặt xanh nghe răng, chẳng phải loại dọa chết người, mà nó rất đẹp. Nhìn đến là khiến anh sanh tham sân si. Đó tức là ma. Nếu anh nhìn đến thanh tịnh tâm, đó là Phật Bồ Tát. Chỗ anh thấy đó, chỗ nghe đó, tâm rất thanh tịnh, đó là Phật Bồ Tát. Nếu nhìn đến mà khởi tham sân si, sanh vọng tưởng, đó tức là cảnh giới của ma. Cho nên anh ưa thích tranh luận, ưa thích thí luận, thì ma cũng rất ưa thích. Vì sao? Vì anh chẳng thoát ly được ma chưởng. Đạo lý là ở chỗ này. Phải biết rõ ngũ giả vị sanh thiện căn, dài tất bất sanh. Câu nói này thật là nghiêm trọng. Thiện căn của anh đã đoạn rồi. Thiện căn là gì? Vô tham, vô sân, vô si. Cho nên tôi thường thường dạy những đồng tu thật sự phát tâm tu hành. Nếu như công phu định lực của anh chưa đủ, anh muốn thành tựu, muốn được thanh tịnh tâm, thì trong cuộc sống cần phải đừng nên xem truyền hình, chớ nên nghe người ca hát, đừng nên xem báo, đừng nên xem tạp chí, thì tâm anh sẽ thanh tịnh. Tốt đấy, tâm thanh tịnh. Người ta hỏi vì gì đó vô sự. Hôm nay thế giới thiên hạ vô sự, thiên hạ thái bình. Thiên hạ của tôi thái bình, còn thiên hạ của anh chẳng thái bình. Anh đa sự, tôi thì vô sự. Phải tu như vậy. Anh đến hỏi tôi đều biết cả. Anh chẳng hỏi tôi thì cái chi tôi cũng chẳng biết. Thế thì là đúng. Cho nên học Phật phải từ chỗ này mà học. Truyền hình trong nhà đem nó vứt đi, chẳng cần. Thứ đó để làm gì? Đó tức là ma. Ma ở trong nhà anh đó. Nó dày vò thân tâm anh, khiến anh suốt ngày chẳng được yên tâm. Phật hiệu cũng mà chẳng niệm được tốt. Tại sao phải cần nó? Thiện căn tức là vô tham, vô sân, vô si, gọi là ba thiện căn. Thiện căn của anh chưa sanh thì chẳng sanh được. Lục giả dĩ sanh thiện căn, năng lĩnh thối thất. Thiện căn vô tham, vô sân, vô si của anh có sẵn, rất mỏng manh. Ưa thích hí luận, từ một tí thiện căn của anh chẳng giữ nổi, rất dễ thối mất. Nói một cách khác, thiện căn đã mất đi rồi thì đương nhiên anh làm thiện, hành thiện sẽ rất khó khăn. Nói một cách khác, khởi tâm động niệm làm sao có thể chẳng làm ác. Thất giả tăng chư đấu tranh, quán cảnh chi tâm. Tăng là tăng trưởng, chữ đấu tranh là tất cả đấu tranh. Đây là chỉ rộng, chẳng phải chỉ một việc nào. Nói tóm lại, lỗi lầm này rất nhiều. Oán cạnh, cạnh là cạnh tranh. Trong cái oán cũng có oán cừu, cũng có hiểu lầm. Hiểu lầm cũng bao gồm trong chữ oán này. Cạnh là cạnh tranh. Xã hội hiện nay vô cùng rắc rối. Những người học Phật chúng ta rất rõ ràng minh bạch, cạnh tranh chẳng phải là việc tốt. Người người đều đang cạnh tranh thì xã hội làm sao mà yên được? Chư Phật Bồ Tát cổ thánh tiền hiền của Trung Quốc chúng ta chỉ dạy đại chúng, đều dạy chúng ta vô tranh. Người ta tranh, còn chúng ta thì không tranh. Quý vị phải biết, chỉ cần anh có cái tâm cạnh tranh, thì một đời anh vĩnh viễn là sống trong đau khổ. Cạnh tranh chẳng có lúc nào chấm dứt. Nói một cách khác, vọng tưởng phân biệt chấp trước của anh vĩnh viễn không thể đoạn dứt, cuộc sống của anh sẽ khổ biết chừng nào. Ngày nay anh cạnh tranh, địa vị có được rồi, tiền tài có được rồi. Được rồi thì sao? Khổ đấy. Đó nào phải vui? Cho nên người thời nay, chúng tôi thấy nhiều nhà giàu có, giàu mà không vui. Họ sống rất đau khổ. Tại sao rất khổ? Vì suốt ngày tâm đang cạnh tranh. Sống qua ngày giờ rất đáng thương. Chúng ta bên cạnh thấy được, thấy rất rõ ràng. Chúng ta vì sao được vui sướng? Vì ta chẳng cạnh tranh. Chẳng tranh. Biết đủ là thường vui. Trong xã hội mọi người đều biết đủ thì thiên hạ thái bình, xã hội sẽ an định. An định thì tự nhiên sẽ phồn vinh. Cho nên phồn vinh chẳng phải nhờ vào cạnh tranh. Chẳng có đạo lý này. Sự phồn vinh do cạnh tranh có được đó thì di chứng của nó rất nhiều, khuyết điểm rất nhiều, có thể đem lại sự động loạn cho xã hội. Quý vị thử nghĩ kỹ, vẫn là cổ thánh tiền hiền Phật Bồ Tát nói đó có đạo lý. Rất tiếc là Phật Pháp thiếu người tuyên truyền. Chúng ta ngày nay học Phật Pháp rồi, có trách nhiệm, có sứ mạng đem lời dạy của Phật Đà phát dương quang đại. Phải từ chính bản thân mình bắt đầu làm. Bản thân phải làm cho được, chẳng tranh với người. Chúng ta chẳng những chẳng tranh, ngược lại chúng ta phải nhường. Người ta muốn cạnh tranh, chúng ta phải lui nhường. Vào đời nhà Đường, bàn cư sĩ đã biểu diễn một chiêu hay lắm, rất là thú vị. Quý vị xem coi bàn Long Uẩn, ông ta đã khai ngộ, ông thật sự đã giác ngộ. Gia đình ông rất giàu có. Sau khi giác ngộ, ông liền đem vàng bạc của cải trong nhà, tất cả toàn bộ chở lên trên một chiếc ghe, chạy đến giữa sông, đục một lỗ trong ghe cho ghe chìm xuống đáy sông. Cái gì cũng chẳng cần. Người ta thấy sự việc như vậy bèn hỏi ông, tiền tài của cải nhiều như vậy, sao ông chẳng cần? Ông nói ông chẳng cần. Họ nói, ông không cần thì đem nó đi làm việc thiện chẳng hay hơn sao? Ông chỉ để lại cho đời một câu nói, việc tốt chẳng bằng vô sự. Người người đều vô sự thì thiên hạ thái bình rồi, thì xã hội an định rồi. Người tốt quá nhiều thì phiền phức lớn. Tại sao người tốt phải làm việc tốt? người này cũng muốn làm việc tốt, kẻ kia cũng muốn làm việc tốt, thì xung đột ấu đả nhau. Cho nên việc tốt chẳng bằng vô sự. Điều là đạo lý nói trong kinh này. Cho nên kinh này nhiều lần giảng nói, ưa thích kinh doanh những sự vụ này. Lỗi lầm là vô lượng vô biên. Việc tốt chẳng bằng vô sự. Trong vô sự có chân trí tuệ, tâm họ thanh tịnh. Cho nên nói là từ bản thân chúng ta bắt đầu làm, chúng ta chẳng cùng người tranh. Người học Phật tối thiểu phải làm được cùng người chẳng tranh, cùng sự chẳng cầu, thì anh mới tâm an lý đắc. Tâm an còn lý, tức là lý của Phật chỗ chứng, anh cũng có được. Tại sao ngày nay chúng ta học kinh Phật chẳng thấy được nghĩa trong kinh Phật? Đạo lý của Phật nói đó, chúng ta nghĩ cách nào cũng không thông, nghiên cứu cách mấy cũng mà nghiên cứu không ra, vì có chướng ngại. Chướng ngại gì? Là nghiệp chướng. Nghiệp chướng tức là tâm anh chẳng thanh tịnh, tâm anh chẳng an. Tâm làm sao mới được an? Bình thì an. Chữ Trung Quốc chúng ta bình an. Làm sao đạt đến bình? Phải công bình. Tâm anh đại công vô tư, anh mới được bình. Sau khi bình rồi mới an. Sau khi an rồi, anh mới có thể có đắc. Đắc tức là anh ngộ ra đạo lý kinh Phật chỗ nói đó. Anh hiểu rõ. Đây là thọ dụng chân thật. Đây là lạc thú chân chánh. Người thế gian chẳng có cách gì tưởng tượng được cái thú vui trong đó. Người xưa nói đọc sách vui, còn đọc sách Phật lại càng vui hơn nữa. Chẳng có gì vui sướng bằng việc này, là vì trong đó có thể đạt đến tâm an lý đắc. Lý đắc thì trí tuệ khai mở. Thể xuất thế gian chân tướng của tất cả pháp, anh liền triệt để thấu hiểu. Đây tức là trong kinh Bát Nhã nói về chư pháp thật tướng, anh đã đạt được. Cho nên cái ý niệm cạnh tranh rất xấu. Người thế gian chẳng kể đề xướng cách nào, chúng ta phải biết đó chẳng phải thật. Lại xem phía dưới, Bát Nhã tạo tác địa ngục, ác thú chi nghiệp. Địa ngục ác thú chi nghiệp là gì? Là sân giận, đố kỵ. Đây là nhân tố thứ nhất của địa ngục. Sân giận bên trong đương nhiên còn gồm cả keo kiệt, tham lam và ngu si. Nói cách khác, tham sân si là chủng tử, nghiệp nhân của địa ngục ác nghiệp. Anh tạo nghiệp nhân này, làm gì có đạo lý chẳng thọ quả báo? Đây là đời sau gặp phải việc bất như ý, vì tạo ác nghiệp này, cổ giả đường đắc xuống lậu, bất thiện chi quả. Đây là nói cây quả báo hiện tiền. Thập giả thiệt bất nhu nhuyễn, ngôn từ kiển sắp. Chữ kiển sắp tức là chúng ta ngày nay gọi là ngọng nghịu, nói lấp. Nói lấp có ai biết không? Trước kia người ở đại lục chúng ta gọi là nói lấp, tức là nói không, nói năng khó khăn, ngọng nghịu, nói không rõ. Quả báo này là từ đâu đến? Ý luận là nhân, gặp phải quả báo như vậy. Thập nhất giả sở thọ giáo pháp bất năng ức trì. Bất năng ức trì tức là hay quên những kinh giáo anh học được đó, thường thường hay quên mất, chẳng có thể nhớ được. Thập nhị giả giữ vị văn kinh, văn chi bất ngộ. Anh ban đầu mới học một bộ kinh, anh chẳng dễ hiểu nổi ý nghĩa trong kinh. Chẳng giống như người lợi căn từ trước đến nay chưa nghe qua, kinh này vừa nghe thì hiểu nghĩa ngay, vừa nghe là giác ngộ liền. Thập tam giả, chư thiện tri thức, giai tất xả ly. Thiện tri thức là người y giáo tu hành, là người thật sự chịu tu hành. Thấy anh chẳng chịu tu hành, giải đãi, lười biếng, suốt ngày cứ hỷ luận lỗi lầm, người ta đối với anh đương nhiên là kính nhi viễn trì, chẳng dám đến gần với anh nữa. Đây là đạo lý nhất định. Thiện tri thức đối với anh kính nhi viễn trì. Thập tứ giả, chư ác tri thức, tốc đường trực ngộ. Đây là vật tụ theo loài. Kẻ ưa thích thí luận, ưa làm việc tham sân si, ưa thích tạo tội nghiệp, những loại bạn bè này đến với anh rất lẹ. Cùng anh ở một nơi tạo nghiệp ác tri thức, anh gặp rất mau. Thập ngũ giả, tu hành ư đạo, nàng đắc xuất ly. Chữ đạo này là chỉ trong cho tất cả Phật pháp đại tiểu thừa. Bất luận anh tu học pháp môn nào, anh chẳng thể thành tựu. Tiêu chuẩn của sự thành tựu là liễu sanh tử, xuất tam giới. Bất luận tu học pháp môn nào, anh muốn ra khỏi tam giới chẳng dễ. Nói một cách khác, có tu giỏi hơn đi nữa vẫn là trong lục đạo luân hồi. Anh mới biết được lỗi lầm của ý luận quá nghiêm trọng. Thập lục giả, bất diệt ý ngữ, số số thường văn. Lời nói mà anh chẳng thích nghe, lời nghe tới liền sanh phiền não. Những lời này thường thường nghe đến, thường ở bên tai anh. Đây là quả báo hiện tiền. Vì anh ưa thích nói những lời hí luận. Hí luận cũng chẳng phải người tu hành chân chính ưa thích nghe. Lời anh nói ra, người ta chẳng thích nghe. Cho nên anh cũng thường nghe những thứ ngôn luận chính mình cũng chẳng ưa thích. Quả báo này quá nhanh. Quả báo hiện tiền. Thập thất giả, tại tại sở sanh, ra chư nghi hoặc. Thường sanh nghi hoặc, thường sanh ưu tư lo lắng. Tâm thần của anh chẳng được an. Thập bát giả, thường sanh nạn xứ, bất văn chánh pháp. Chữ nạn là gặp nạn. Trong kinh Phật cho nói về tam đồ bát nạn. Chữ nạn chỗ này tức là nói tam đồ bát nạn. Quả báo thường thường ở trong tam đồ bát nạn. Chữ nạn này đặc biệt chỉ cho những người chẳng có cơ hội nghe được Phật pháp. Bên trong đây cũng có một điều nói về thế trí biện thông. Thế trí biện thông là dù cho có tiếp xúc đến Phật pháp, họ cũng rất khó tiếp thọ. Điều là thuộc về những gì chỗ này đã nói đến. Thập cửu giả, tu hành bạch pháp đa hữu chướng ngại. Bạch pháp là thiện pháp. Thời xưa bên Ấn Độ đem hai chữ thiện ác thường thường gọi là hắc bạch. Người Trung Quốc chúng ta quen gọi là thiện ác, người Ấn Độ gọi là hắc bạch. Bạch là thiện. Anh tu học tất cả thiện pháp thường có chướng ngại. Nhị thập giả, ư sở thọ dụng, đa chư oán tật. Đây tức là sự hưởng thụ trong cuộc sống bình thường của anh. Thọ dụng của anh, dù cho là chính anh tu phước, cảm được quả báo tốt, tuy nhiên kẻ khác vẫn có thể đố kỵ anh, vẫn có thể oán trách anh, gọi là tai bay vạ gió. Anh hỏi nguyên nhân của nó, nguyên nhân đều ở nơi lỗi lầm của hí luận. Đương nhiên, cái nghiệp nhân ở bên trong thì vô cùng phức tạp, nhưng hí luận là duyên. Dù cho anh có nhân, nếu chẳng có duyên, sẽ chẳng có những quả báo này hiện tiền. Trong kinh cho nói những lỗi lầm này, bên trong nhất định có nhân, có duyên. Chúng ta phải đem nhân duyên nhìn cho rõ ràng, minh bạch. Phải biết cách tránh miễn. Câu phía sau đây là tổng kết. Di Lặc Trị Vi Bồ Tát đàm trước hỷ luận nhị thập chủng quá. Đây là Phật lược nói 20 thứ. 20 thứ này là Bồ Tát đàm trước. Đàm trước là tham nhiễm, ưa thích hỷ luận. Nhất định có 20 thứ lỗi lầm này. Nhĩ thời Thế Tôn trùng thuyết kệ ngôn, kệ tụng để tiện cho dễ nhớ, dùng thể tài của thi ca để viết ra. Bởi vì những phần khai thị này vô cùng quan trọng, để lặp lại phía trước chỗ nói đó, hy vọng mọi người đều có thể ghi nhớ. Ý nghĩa thứ hai của kệ tụng là vì những đồng tu đến sau. Bởi vì Phật giảng kinh chẳng giống như ở trường vào lớp, có kẻ đến trước, người đến sau. Những người đến sau, phần trước Phật giảng đó chưa được nghe, Phật rất từ bi, cũng chẳng nỡ để họ thất vọng, đem phần đã giảng lặp lại một lần nữa, chỉ rất đơn giản ngắn gọn đề ra để bù đắp lại cái phần họ chưa nghe. Cho nên dùng kệ tụng để nói lại một lần. Phía dưới là ngũ ngôn tụng, tức là 5 chữ một câu, 4 câu là một bài, cộng có 21 bài. Chúng ta thử niệm xem. Hiện sanh thường khổ não, ly nhẫn đa sân huệ, oan thù sanh hại tâm thị danh hỷ lượng quá. Đây là bài thứ nhất. Hiện sanh là hiện tại, anh có thể sanh khổ não. Thường thường hay sanh khởi khổ não, công phu nhẫn nại của anh sẽ mất. Có nhiều ý nghĩ sân giận, vả lại có một số oan gia đối đầu, thường thường có ý niệm làm hại anh. Đây là hí luận làm nhân duyên dẫn đến những phiền phức này. Bài thứ hai, ma cặp ma quyến thuộc thường sanh hoan hỷ tâm, tán thấp chư thiện pháp thì danh hỷ luận quá. Bài này dễ hiểu, phía trước cũng nói qua rất tường tận. Ma cùng một ma quyến thuộc, khi anh thích nói đùa, chúng cũng rất ưa thích, chúng gặp được cơ hội tiện làm cho anh mất đi sự tu học và thiện pháp. Vị sanh thiện bất sanh, thường trú ư đấu tranh, tạo ư ác thú nghiệp thị danh hỷ lượng quá. Cái thiện chưa sanh nó khiến cho khó sanh, đã có sanh một ít tiểu thiện cũng rất dễ thối mất. Trong hỷ luận rất dễ dẫn khởi hiểu lầm, mà hiểu lầm lại rất dễ dẫn khởi đấu tranh, thì là tạo ra ác nghiệp. Thân hình đa xú lậu, sanh ư hạ liệt gia, phát ngôn thường kiển sáp, thị danh hỷ lượng quá. Phía trước cũng đã từng báo cáo với quý vị rồi. Tu hành, công phu có đắc lực hay không, có thụ dụng hay không, nhìn thân thể người ấy thì biết ngay. Trong pháp thế gian thường nói, những người xem tướng coi bói đều biết nói, tướng tùy tâm chuyển. Tướng mạo có thể thay đổi, tướng có thể theo tâm mà chuyển. Thân thể chúng ta, thể chất cũng tùy theo tâm mà chuyển. Cho nên khi tâm anh thanh tịnh, tâm anh từ bi, thì tướng mạo của anh rất đẹp. Nếu bên trong tâm anh đều là tham sân si, dục vọng rất nặng thì tướng mạo trở nên xấu xí, thể chất cũng xấu đi. Anh học Phật muốn biểu diễn cho người ta xem tướng mạo xấu xí, thân thể bệnh hoạn, người ta vừa nhìn, ôi chào, đừng nên học Phật nữa, học Phật là như vậy đó à, ai còn dám học Phật nữa chứ. Anh học Phật thân thể khỏe mạnh, nét mặt hồng hào, trường sanh bất lão, người ta vừa nhìn nói học Phật tốt, quý vị xem không thể nào không học Phật. Đây là cái chiêu bài. Tôi học Phật Hoằng Pháp cũng nhờ vào cái chiêu bài này. Năm nay tôi đã 71 tuổi. Cái chiêu bài này cũng khá lắm. Có thể tăng trưởng lòng tin cho mọi người. Rất quan trọng, rất quan trọng. Mấy quý thầy của tôi, năm xưa khi tôi còn trẻ, tôi theo học với họ. Thật tại mà nói cũng là qua cái chiêu bài tốt của họ. Thầy tôi, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, 95 tuổi còn đứng trên đài giảng kinh nói Pháp, chẳng còn dùng đến cái micro, âm thanh to lớn vang dội, động tác y như thanh niên, 95 tuổi, chẳng cần thị giả, chẳng cần người trông nom. Khi tôi còn theo học với Ngài, có lẽ Ngài 71, 72 tuổi, sắp xỉ với tuổi của tôi. Tôi thấy Ngài chỉ có 3-40 tuổi. Thật là khiến người phải hâm mộ. Năm xưa hai vị thầy là thầy Phương Đông Mỹ cùng Chương Gia Đại Sư, Pháp Tướng Trang Nghiêm. Khi nhìn thấy, anh liền sanh tâm ngưỡng mộ. Cho nên đi Hoằng Pháp Lợi Sanh, cái chiêu bài rất là quan trọng. Quý vị đây đều học giảng kinh. Trong 3 năm, nếu tướng mạo của quý vị chẳng thay đổi, thể chất chẳng thay đổi, thì tiền đồ giảng kinh sẽ phải có hạn. Có thể thay đổi được chăng? Quả thật có thể thay đổi. Vốn diện mạo của tôi chẳng phải như thế này. Nếu quý vị xem tấm hình lúc xuất gia của tôi, quý vị sẽ giật mình. Vừa khô khan lại gầy ốm, rất là xấu xí. Có thể thay đổi. Tiếng nói của tôi chẳng vang dội. Lúc còn thanh niên, tiếng nói không tốt. Lúc mới xuất gia, tôi dạy ở trường Phật học. Phòng học rất nhỏ. Học trò ngồi hàng thứ tư là chẳng nghe được tiếng của tôi. Cho nên học trò phải viết giấy, yêu cầu tôi phải nói lớn một tí. Âm thanh là được Phật gia trì. Tiếng nói của tôi đã thay đổi mà chính tôi đều chẳng biết. Là lúc giảng địa kinh Địa Tạng, có đồng tu cho tôi hay, nói Pháp Sư, tiếng của thầy đã thay đổi. Tôi nói đổi ra sao? Họ có mang theo băng cassette mở cho tôi nghe. Nghe thấy quả nhiên khác hẳn. Âm thanh phải cầu Tam Bảo gia trì, chẳng phải chỉ nhờ tự mình. Tự mình chẳng có phước báo, phải nhờ phước báo của Phật Bồ Tát, nhờ phước báo của đại chúng. Đại chúng có phước thì tiếng nói của tôi lớn, với mình chẳng có liên can. Cho nên chúng ta đem thân này dâng hiến cho đại chúng. Quý vị xem trong kinh Lăng Nghiêm nói, tương thử thân tâm phụng trần sát. Phước báo đó chẳng phải của riêng mình, là phước báo của tất cả chúng sanh nhờ Tam Bảo gia trì. Cho nên chúng ta nhất định phải thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Ân đức này thật là quá lớn. Cho nên dung mạo cùng thể chất có thể thay đổi. Vậy thì câu kệ này chẳng cần nói thêm nữa. Lại xem tiếp bài thứ 5. Văn pháp bất năng trì, hoặc văn bất nhập nhĩ, thường ly chư thiện hữu, thị danh hỷ luận quá. Anh nghe pháp thường thường hay quên, chẳng thể y trì, hoặc giả là nghe không vô, nghe rồi chẳng sanh được khoan hỷ tâm, xa lìa thiện tri thức. Đó là lỗi của hỷ luận. Trị ngộ ác tri thức, giữ đạo nan xuất ly, thường văn bất thuận ngữ, thị danh hỷ luận quá. Anh thường thường gặp phải ác tri thức, bạn ác thường đến. tu học bất cứ pháp môn nào, chẳng thể ra khỏi tam giới, thường nghe đến những ngôn luận mà chính mình không thích nghe. Xin lật qua bài thứ 17, bài thứ 7. Tùy bỉ sở sanh xứ, thường hoài nghi hoặc tâm, ư pháp bất năng liễu, thị danh hỷ luận quá. Bất luận anh sanh vào một đạo nào, bất luận anh sanh tại nơi chốn nào, luôn luôn là đa nghi. Cái này rất khổ, là đa nghi, mê hoặc, hoặc là mê hoặc. Ở nơi xử lý anh chẳng thể hiểu rõ. Phía dưới nói rất hay, ư pháp bất năng liễu. Chữ pháp này tức là thế và xuất thế gian pháp, chẳng thể thông đạt hiểu rõ. Bài thứ 8, thường sanh bát nạn trung. Phía trước có nói thì đây chỉ ra tức là tam đồ bát nạn, thường sanh bát nạn trung, viễn ly vô nạn xứ. Những chỗ vô nạn anh chẳng gặp được, anh gặp được đó đều là chỉ bát nạn, cụ túc vô lợi ích. Chẳng có được lợi ích chân thật. Đây cũng là lỗi của hí luận. Ư thiện đa chướng ngoại, thối thất chánh tư duy, sở thọ đa oán tật, thị danh hỷ luận quá. Làm tất cả thiện pháp thường thường đều có chướng ngại, làm chẳng được viên mãn. Thối thất chánh tư duy là thối thất chánh niệm, chỗ hưởng được đó đều gặp phải oán tật, tức là gặp người đố kỵ. Điều này đích thật là có. Tôi cũng đã từng thấy qua, trong nhóm đồng tu chúng ta, có người hết sức là tốt, bất luận làm việc gì, thường thường gặp người đố kỵ. Có lẽ cái nhân của họ chẳng phải ở đời này, mà là đời trước, phiền phức rất lớn. Sau này gặp họ, nên khuyên cho nhiều, đừng nên nói đùa với nữa, để tránh miệng hí luận. Có lẽ có thể sửa lỗi, trở nên con người mới. Bài thứ 10, nhược thị chư quá thất, gia nhân hỷ luận sanh. Hai câu này là để tổng kết phía trước đã giảng. Đại khái đều đem phía trước 20 thứ lỗi lầm đều bao gồm cả trong đó. 20 thứ này, lỗi lầm nhiều như vậy đều là vì hỷ luận sanh ra. Hỷ luận tuy chẳng phải là cái nhân chính, nhưng quyết định nó là tăng thượng duyên. Thì có hữu trí giả, tất tật đương viễn ly. Như thị hí luận giả, nàng chứng đại bồ đề. Thì có hữu trí nhân, diệt ân bất thân cận. Hí luận tranh luận xứ, đa khởi chư phiền não. Trí giả ưng viễn ly, đường khứ bá do tuần. Diệt bất cận ư bỉ, tạo lập chi chư xá trạch. Đến chỗ này là một đoạn. Phía trước đại khái đều là mỗi một bài đều là một đoạn. Nói một việc, đây là ba bài, tổng cộng có ba bài là một đoạn. Phật tại chỗ này chẳng những tổng kết những lỗi lầm, vả lại tại đây còn khuyến khích chúng ta. Nếu như anh quả thật có trí tuệ, vậy thì anh hãy gấp rút xa lìa gì đây, xa lìa hí luận. Từ nay về sau chớ nên đi làm những việc này nữa. Nói một cách khác, chẳng phải nói anh hoàn toàn không được nói đùa. Anh cần nên biết trong trường hợp nào mới được nói đùa. Nói đùa cũng có thể khiến người khai ngộ, anh mới là Bồ Tát. Nếu nói đùa mà làm cho người ta sanh phiền não, thì anh đã tạo thêm nhiều nghiệp chướng. Thì anh đã tạo nghiệp, cho nên Bồ Tát từ thủy đến chung, họ đều sống trong trí tuệ cao độ. Điều này cần phải biết, tuyệt đối cho nên tùy tiện nói đùa. Gặp những người ưa thích nói đùa, chúng ta phải nên tránh xa họ. Đây là lời dạy bảo của Phật đối với chúng ta tại chỗ này. Vì sao? Bởi vì hí luận là tiếp cận với tranh luận. Thường thường trong lúc hí luận liền lôi kéo theo tranh luận, Vì là anh liền nổi dậy phiền não, khởi dậy tham sân si mạng, trí giả đường viễn ly, đường khứ bá do tuần. Câu bá do tuần này cũng đừng hiểu theo nghĩa chết. Một do tuần là 40 dặm, 100 do tuần thì phải lánh xa như vậy sao? Chẳng cần phải làm như vậy. Ý nghĩa này là xa lìa họ thì là được rồi. Cho nên đừng hiểu một cách chết cứng trên kinh văn. Nhất định phải như Phật quy định, phải chạy ra ngoài 100 do tuần để trốn. Phật chẳng phải ý này. Phật là bảo anh lánh xa, cấp tốc lánh xa là ý nghĩa ở chỗ này. Diệt bất cận ư bỉ, tạo lập chư xá trạch. Đây là nhà ở của anh cùng với những người ưa thích nói đùa, đừng nên ở lân cận với họ. Anh phải ở chỗ cùng với chỗ họ, phải xa cách một khoảng cách. Nghĩa này là như vậy. Cho nên nhà của anh phải lựa chọn láng giềng. Điều này rất quan trọng. Phía dưới nói, thì có xuất gia nhân bất ưng trú tranh luận, như đẳng vô điền trạch, thề tử cặp đồng bọc, nãi chí vinh vị đẳng hà duyên hưng tranh luận. Đây là một bài rưỡi sáu câu, là nói một sự việc. Đây là Phật đặc biệt nói với người xuất gia chúng ta, là từ trên nhân mà nói. Nhiều lỗi lầm như vậy, duyên cớ này quý vị như người xuất gia quyết định trong tâm chớ nên có tranh luận. Quý vị đã xuất gia rồi, quý vị cũng chẳng có nhà cửa vừa ruộng vườn, cũng chẳng có tài sản, cũng chẳng có vợ con, cũng chẳng có tôi tớ, thậm chí trong xã hội cũng chẳng có địa vị vinh hiển gì cả. Vậy quý vị bằng vào gì để mà tranh luận chứ? Cho nên người xuất gia phải giống cho người xuất gia, thân tâm thế giới cả thảy đều buông xuống hết, vậy mới là đúng. Lại xem bài phía dưới, xuất gia trú tịch tỉnh, thân bị ư pháp phục, chư tiên hàm kính sự, đường tu nhẫn nhục tâm, như thị hỷ luận giả, tăng trưởng độc hại tâm, thường đọa ư ác đạo, thị cố ưng tu nhẫn. Hai bài này là nói một sự việc, dạy cho người xuất gia chúng ta. Người xuất gia tâm phải thường giữ cho thanh tịnh. Chữ trú ở đây là an trú. Làm gì có đạo lý người xuất gia mà tâm chẳng thanh tịnh? Quý vị cũng thường nghe, người xuất gia lục căn thanh tịnh, hạt bụi không nhiễm. Trong lục căn có ý căn, hạt bụi không nhiễm. Bụi là chỉ cho ngũ dục lục trần. Ngũ dục là tài sắc danh thực thùy, lục trần là sắc thanh hương vị xúc pháp. Trong tâm anh làm sao có thể đeo mang lo nghĩ những thứ này? Sao có thể đem những thứ này để vào trong lòng? Vậy thì anh đâu phải là người xuất gia. Điều này Phật nói quá nhiều rồi. Thân bị ư pháp phục, chữ này đọc là bị, cùng chữ bị bồ thủ một bên là đồng âm, đồng nghĩa. Thời xưa hai chữ này dùng chung, chỗ này đọc giọng cao. Trên thân anh khoác lên chiếc pháp phục tức là áo ca sa. Là áo nhuộm, quý vị nên biết rõ ý nghĩa này. Người xuất gia chân chánh, thiên nhân gặp anh đều phải tôn kính anh. Nói một cách khác, anh khoác lên, mặc vào chiếc ca sa mà tâm địa ô nhiễm không thanh tịnh. Đừng nói chỉ là thiên nhân chẳng tôn kính, mà ngay cả quỷ thần đều khinh thường anh, quỷ thần đều chế giễu anh. Cho nên phải nên tu tâm nhẫn nhục. Nhẫn nhục tức là phải nhẫn nại. Vinh hoa phú quý của thế gian chúng ta phải xả bỏ, chớ nên ham thích, chớ nên đi phan duyên. Như thị hí luận giả, những người ưa thích hí luận, tăng trưởng độc hại tâm. Chữ độc là tam độc, tham sân si. chứ hại là phiền não, thường thường khiến anh phải sanh khởi tam độc phiền não. Tam độc phiền não là nguyên nhân của tam ác đạo, quả báo của nó là tài ác thú. Thì có ân tu nhẫn, anh phải nhẫn cho được, chớ đi tìm nhiễm ngũ dục lục trần. Anh đã phát tâm xuất gia rồi, anh là thật sự giác ngộ rồi. Giác ngộ cách nào? Là từ trong ngũ dục lục trần nhảy vọt ra thì là giác ngộ. Lại xem phía dưới bài thứ 17. Tù cấm cặp triền phước, hình hại nhi trùy sở, như thế đáng chư khổ, dài do tranh luận sanh. Theo hiện tiền mà nói, tức là anh phạm pháp, anh thọ hình, tù cấm triền phước, hình hại, trùy sở, đều là hình pháp trong lao tù ở thời xưa. Giống như ở Tăng Gia Ba, khi anh phạm tội thì có hình phạt đánh bằng roi, phải ngồi tù. Tù cấm tức là ngồi tù, triền phước cũng là ngồi tù, phạt bằng roi là hành hại. Anh phạm pháp thì phải nhận chịu sự chế tài của pháp luật. Phạm pháp thường thường cũng có hí luận dẫn đến tranh luận mà sanh ra, xảy ra, cho nên phải biết chỗ có hại của nó. Như thị hí luận giả thường ngộ ác tri thức, danh xưng bất ca tăng trưởng, tăng vô hoan hỷ tâm. Thiện tri thức xa lìa, ác tri thức thì thường gặp mặt. Danh xưng tức là ngày nay gọi là danh dự. Tiếng tâm của anh không tốt, người ta thường nói người kia thường cùng nhóm người chẳng ra gì ở chung một nơi, thì tiếng tâm của anh không tốt. Nói một cách khác, xã hội đại chúng đối với anh cũng kính nhi viễn chi, sẽ chẳng thân cận anh. Điều là nói hí luận là duyên mà mang đến sự hòa hại. Lại xem đoạn phía dưới. Đoạn này có hai câu kệ. Phật khuyên dạy chúng ta: nhược xá ư tranh luận, vô năng tứ kỳ tiện, quyến thuộc bất quái ly, thường ngộ ư thiện hữu, ư thừa đắc thanh tịnh, nghiệp chướng tận vô dư, thôi phục ư ma quân, cần tu nhẫn nhục hạnh. Hai bài này là một đoạn. Phật ở chỗ này khuyên bảo chúng ta, dạy chúng ta phải xả bỏ tranh luận, chính là chỗ gọi là cùng người vô tranh, cùng thế vô cầu, thân tâm thanh tịnh. Cho dù oan gia trái chủ của đời quá khứ, đối với anh cũng chẳng làm gì được. Vì sao? Tuy rằng trong đời quá khứ có những thứ nghiệp nhân này, nhưng trong đời này chẳng có cái duyên, chúng cũng chẳng thể báo thù được. Oan gia trái chủ của quá khứ, kết đó là có nhân. Đời này gặp được duyên thì mới gặp được sự báo thù, gặp quả báo này. Nếu chẳng có duyên, ác duyên, thì tuy có ác nhân cũng chẳng thọ ác báo. Đạo lý này phải nên biết. Cho nên vô năng tứ kỳ tiện, chữ tiện này là lời tục chúng ta gọi là chỗ yếu. Người ta nắm chẳng được cái chỗ yếu của anh thì anh chẳng có ác duyên cho người, nên quán gia trái chủ đối với anh chẳng có cách gì. Quyến thuộc bất quái ly, tức là nói cả gia đình anh sống rất hòa thuận, gia đình anh rất hạnh phúc mỹ mãn, chẳng có ai có thể phá hoại được gia đình anh. Vì sao? Trong hí luận thường thường sanh ra tranh luận, trong tranh luận thì có gây ra chia rẽ, đặc biệt là gây ra xích mích cho gia đình anh, khiến gia đình anh trở nên bất hòa. Cha con thù nghịch nhau, điều này rất đau khổ. Có đến 80-90% cùng với hí luận đều có liên quan. Phật nói đó thật là hay. Vị Lạc Bồ Tát tán thán Phật là thiện thuyết. Lời tán thán này là chân thật chẳng hư dối. Chúng ta trong cuộc sống ngày thường, từng điểm từng đích Phật đều đem nó nói ra hết. Thật tại là hiếm có. Chúng ta nếu muốn một đời này của chúng ta hạnh phúc, gia đình mỹ mãn, sự nghiệp thuận lợi thành công, thì nhất định phải xa lìa hí luận. Người xa lìa được hí luận thường gặp bạn lành, thiện cùng thiện tương cảm. Người thiện với người thiện gặp nhau là một loại. Người thiện quyết định không thể cùng kẻ ác tụ tập một nơi, không thể có được. Đây đúng là Khổng Phu Tử cho nói, nhân dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân. Đó đều là từng loại một đoàn là chí đồng đạo hiệp. Thiện cùng ác thì chí bất đồng đạo bất hiệp, họ không thể nào ở chung một nơi. Ư thừa đắc thanh tịnh, chữ thừa này nên đọc là giọng cao, đọc là sân. Nghĩa của nó là tu hành. Bất luận là pháp đại thừa, pháp tiểu thừa, anh tu học nhất định công phu đắc lực. Câu này tức là ý nghĩa này. Công phu đắc lực thì tâm anh thanh tịnh. Điểm này quý vị cần phải hiểu rõ thông đạt. Chỗ có tất cả Phật Pháp, những tông phái hành môn trong Phật Pháp. Trên công phu mà nói, tuy rằng danh từ, thuật ngữ khác nhau, kỳ thật nó là một sự việc. Trong tâm môn, gọi là được định, khai ngộ, hoặc giả là gọi quán chiếu, chiếu trú, chiếu kiến. Còn trong Tịnh Độ Tông chúng ta gọi là công phu thành phiến, nhất tâm bất loạn. Trong giáo hạ thì gọi là chỉ quán. Danh tướng khác nhau nhưng đều là một việc, vẫn chẳng rời khỏi giác chánh tịnh. Giác chánh tịnh ba chữ, tức là ba, ba mà là một. Chỗ này dùng chữ thanh tịnh. Cho nên bất luận tu công phu gì, khi công phu đắc lực đều được thanh tịnh tâm. Thanh tịnh tâm hiện tiền thì nghiệp chướng tiêu trừ. Quý vị muốn tiêu nghiệp chướng, làm thế nào nghiệp chướng mới tiêu trừ được? Thanh tịnh tâm thì nghiệp chướng tiêu trừ được. Nghiệp chướng là gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước là nghiệp chướng. Điều này phải biết. Tiêu nghiệp chướng tức là đem vọng tưởng phân biệt chấp trước xóa bỏ, thì thanh tịnh tâm hiện tiền. Thôi phục ư ma quân, chỗ có tất cả sự dụ hoặc bên ngoài, anh đều chẳng động tâm. Sự dụ hoặc của ngũ dục lục trần, sự dụ hoặc của thế giới phồn hoa, anh hoàn toàn chẳng động tâm. Đây tức là hàng phục ma quân. Cần tu nhẫn nhục hạnh, chẳng động tâm là công phu của nhẫn nhục hạnh. Anh có thể nhẫn chịu được, sau khi nhẫn thì anh được định. Quý vị xem trong sáu ba la mật, nhẫn nhục tinh tấn thiền định. Nhẫn nhục là phương tiện đi trước của thiền định. Nếu anh chẳng nhẫn được thì anh quyết định chẳng thể tinh tiến. Chữ tinh mọi người đều biết, tinh là thuần, tinh thuần, thuần mà chẳng tạp, tiến bộ thế đó mới gọi là tinh tiến. Chúng ta thông thường học Phật cái khuyết điểm thường phạm phải ở chỗ nào? Quý vị chẳng phải chẳng dụng công, chẳng phải chẳng cố gắng, vô cùng đáng tiếc, đó là tạp tiếng. Cái gì cũng muốn học, cái gì cũng muốn biết, thứ thứ đều muốn thông, cho nên là tạp tiếng, loạn tiếng, nên không thể thành tựu. Đừng nói chi là Phật Pháp, cứ lấy thế gian Pháp mà nói. Tỷ như học hình ở thế gian, quý vị học đại học, trong đại học có rất nhiều khoa hệ. Nếu anh thi vào đại học rồi, mỗi một khóa trình của khoa hệ anh đều vào nghe, anh đều học. Nếu trường đại học này có đến 100 khoa hệ, mỗi khoa hệ phải học 4 năm thì anh phải mất 400 năm vẫn chưa tốt nghiệp. Anh rất dụng công, nhưng anh học đó là tạp tiếng, chẳng phải tinh tiếng. Nếu có một người biết tinh tiếng, trong đó tôi chỉ chọn một khoa hệ, còn các khoa hệ khác tôi chẳng học, tôi chuyên học một khoa hệ này, 4 năm thì tốt nghiệp rồi. Quý vị phải biết đạo lý này. Phật cho nói tất cả kinh, chẳng phải biểu anh một mình anh phải học. Phật cho nói tất cả kinh thì giống như trong trường mở khóa trình vô lượng vô biên, chẳng phải dạy anh bảo anh phải học hết. Anh chỉ chọn lấy một môn anh ưa thích, sau khi chọn xong thì một môn thâm nhập. Cho nên tôi xin phụng khuyến các bạn đồng tu, nếu quý vị nói lấy kinh vô lượng thọ, chọn bộ kinh này, bộ kinh này quý vị cứ ngày ngày đọc nó, thường thường giảng nó, sau 10 năm quý vị là chuyên gia của kinh vô lượng thọ trên toàn thế giới. Quý vị tức là A Di Đà Phật. Toàn thế giới muốn nghe kinh vô lượng thọ nhất định phải mời quý vị. Vị A Di Đà Phật này là A Di Đà Phật sống đây. Quý vị là quả thật là A Di Đà Phật đó. Quý vị nếu dùng công phu 10 năm để học một bộ phổ môn phẩm thì quý vị là Quan Thế Âm Bồ Tát sống rồi. Phải tinh tiến, nhẫn nhục mới được tinh tiến. Quý vị phải nhẫn cho được. Các thứ khác đều chẳng cần, tôi chỉ một môn thâm nhập. Cái đầu tiên là anh phải nhẫn nhục, nhẫn nhiên hậu mới đạt đến là tinh tiến. Tinh tiến mới thành tựu được tuệ. Tuệ vừa khai rồi thì chẳng có chi chẳng thông đạt. Đây là bí quyết duy nhất mà Phật Tổ dạy cho chúng ta đó. Nếu quý vị chẳng tin, thứ gì cũng hay, thứ gì cũng học, thứ thứ đều thông, nhưng thứ thứ đều lỏng lẻo, đến cuối cùng một thứ cũng chẳng thành, thật là đáng tiếc biết chừng nào. Ngày nay là thời đại khoa học kỹ thuật đều chú trọng ở chuyên tinh. Quý vị xem trong xã hội, được tôn trọng là chuyên gia, mà chẳng phải là tôn trọng thông gia. Tôn trọng chuyên gia. Chúng ta học Phật cũng vậy, phải làm chuyên gia. Chuyên một bộ kinh, chuyên gia. Chuyên một hành môn, cái này quan trọng. Một bài sau cùng, tranh luận đa chư quá. Quý vị xem, Phật thật là từ bi khuyên bảo đến chỗ cùng cực. Khuyên bảo chúng ta lỗi lầm của việc tranh luận quá nhiều, vô tranh cụ công đức. Vô tranh thì thành tựu công đức, thành tựu giới định tuệ, thành tựu văn tư tu, thành tựu vô lượng công đức. Cho nên xã hội này ở hải ngoại, bất luận một quốc gia nào, quý vị xem, tai quý vị nghe, mắt quý vị tiếp xúc đến đều là cạnh tranh. Trên thương trường cũng cạnh tranh, trường hợp nào cũng đều cạnh tranh, còn chúng ta không tranh. Chúng ta phải đem cái đạo lý không tranh nói cho mọi người, phải đem công đức lợi ích của việc không tranh nói ra. Anh tranh, tôi không tranh. Tôi sống vui vẻ hơn anh. Tôi sống hạnh phúc hơn anh. Đây là sự thật. Nếu hỏi tôi tại sao vui vẻ như vậy, là vì vô tranh. Nhược hữu tu hành giả, đường trú ư nhẫn nhục. Nếu là người tu hành chân chính, nhất định phải đem tâm an trú nơi trên nhẫn nhục. Cái gì cũng đều nhẫn được cả. quyết định chẳng tranh với người. Trong mạng có thì nhất định có, trong mạng không có thì tranh cũng chẳng được. Thôi, hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin dẫn đến đây.